Mỗi ngày một sự kiện.
Tổng thống Nga Vladimir Putin chờ đợi gì ở Việt Nam? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà trình bày.
Sau lễ ký kết hiệp ước quan hệ chiến lược với Bắc Triều Tiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay lập tức đã bay sang Hà Nội bắt đầu chuyến công du Việt Nam cấp nhà nước trong 2 ngày 19 và 20 tháng 6. Qua động thái nói trên, Moscow muốn chứng minh rằng ông Putin không bị cô lập về mặt ngoại giao. Hơn thế nữa, không vì chiến tranh Ukraine mà nước Nga lơ là với châu Á-Thái Bình Dương. Từ khi đưa quân xâm chiếm Ukraine, kinh tế của Nga bị phương Tây mạnh tay trừng phạt, những chuyến xuất ngoại của Tổng thống Nga trở nên hiếm hoi hơn hay chỉ thu hẹp lại ở những vùng thuộc ảnh hưởng của Nga như Trung Á hay là với đối tác Trung Quốc, gần đây nhất là mới hôm qua tại Bắc Triều Tiên. Cũng vì chiến tranh Ukraine mà chủ nhân của Điện Kremlin đã không thể dự các thượng đỉnh G20 hay là thượng đỉnh của khối các nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS. Do vậy, theo các nhà quan sát, qua việc dành thời gian viếng thăm Việt Nam, một quốc gia có quan hệ truyền thống lâu đời với Nga, ông Putin muốn chứng minh rằng ông không bị cô lập trên trường quốc tế. Hơn nữa, theo như quan điểm của chủ nhân Điện Kremlin, thì Việt Nam có nhiều ưu thế để Moscow gửi đi những thông điệp mạnh về mặt ngoại giao. Trước hết, chính quyền Hà Nội là một mối bang giao mật thiết, truyền thống và lâu đời. Liên Xô đã từng giúp đỡ Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh, là điểm tựa kinh tế và thương mại trong những năm tháng mà Việt Nam bị Hoa Kỳ cấm vận. Giờ đây Việt Nam là đối tác của Mỹ về kinh tế và cả về quân sự. Mùa thu năm ngoái, đôi bên đã nâng cấp quan hệ lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Do vậy, theo một số nhà ngoại giao Âu Mỹ thì ông Putin công du Việt Nam trước hết là để dằn mặt phương Tây mà đứng đầu là Mỹ. Đây cũng là cái cách để Nga chứng minh rằng Moscow vẫn có khả năng đối thoại kể cả với những nước được xem là khá gần gũi với Hoa Kỳ, điểm tựa quân sự chính của Ukraine. Tổng thống Putin trong ngày đầu đến Việt Nam đã hoan nghênh thái độ cân bằng của chính quyền Hà Nội trên hồ sơ Ukraine. Việt Nam cũng là nước châu Á thứ ba tiếp ông Putin từ khi mà Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh truy nã vì tội ác chiến tranh. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore, Isaias Yusuf Ishak Institute, thì đây cũng có thể hiểu như là hành động để Putin phá vỡ cái thế cô lập trên sân khấu quốc tế. Đó là dụng ý thứ hai của chủ nhân Điện Kremlin trong chuyến đi Việt Nam lần này. Câu hỏi còn lại là những tính toán của Nga liệu có đặt Việt Nam vào cái thế khó xử hay không? Một số nhà quan sát cho là không. Với chiều dày lịch sử, tiếp nguyên thủ Nga vào thời điểm này chỉ thể hiện tính chung thủy của Việt Nam đối với một người bạn lâu đời, thể hiện tính độc lập của nền ngoại giao Việt Nam như quan điểm của nhà nghiên cứu Prashant Parameswaran thuộc trung tâm Wilson Center của Mỹ. Trái lại, một số khác như là Futaba Ishizuka, Viện Phát triển Kinh tế IDEA của Nhật, thì thân thiết với Nga cũng có thể khiến một số đối tác của Việt Nam e ngại. Còn trong mối đối tác song phương thì dù muốn hay không, Việt Nam cũng cần tìm một thế cân bằng để vừa có thể tiếp tục giao thương với Moscow, vừa không bị ảnh hưởng vì các đợt trừng phạt của phương Tây nhắm vào nước Nga.
Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thanh Hà biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm, bầu cử quốc hội 2024 tại Pháp, Nga trông chờ thắng lợi của đảng cực hữu tập hợp dân tộc. Minh Anh thực hiện với sự tham dự của nhà nghiên cứu Igor Delano, phó giám đốc đài quan sát Pháp-Nga. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội, Residence du Festival de Cannes, xưởng sáng tác nghệ thuật thúc đẩy các tài năng trẻ. Tạp chí đã được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài tại Biển Đông, Trung Quốc áp dụng chiến thuật mới, gia tăng bạo lực chống tàu thuyền Philippines.
Kính thưa quý vị, những diễn biến đầu tuần lễ thứ ba của tháng 6 này tại quần đảo Trường Sa ở Biển Đông cho thấy Trung Quốc đang thay đổi chiến thuật với các hành động bạo lực gia tăng thêm một nấc nhắm vào tàu thuyền Philippines tiếp tế cho đơn vị hải quân nước này đồn trú tại bãi Cỏ Mây mà Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền. Mức độ hung hãn của hải cảnh Trung Quốc khiến một số nhà quan sát lo ngại nguy cơ xung đột bùng phát châm ngòi cho một cuộc chiến tranh trên quy mô toàn cầu.
Báo Nhật Japan Times mô tả hành động khác thường cho thấy Trung Quốc dường như đã có một chiến thuật mới.
Tại khu vực xung quanh bãi cỏ mây từ nhiều năm nay, tàu thuyền hai bên thường xuyên va chạm, với đỉnh điểm là việc Trung Quốc phun vòi rồng làm bị thương nhiều thủy thủ Philippines hồi tháng 3, tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên, hành xử của Trung Quốc hôm 17 tháng 6 vừa qua là rất khác trước. Hành động bạo lực của hải cảnh Trung Quốc nhắm vào một chuyến đi luân chuyển và tiếp tế cho đơn vị đồn trú ở bãi cỏ mây, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Truyền thông Philippines hôm 18 tháng 6 cho biết có nhiều người bị thương, trong đó có một thủy thủ bị đứt ngón tay. Nhưng điểm đặc biệt mới lần này là việc lần đầu tiên Trung Quốc cho người ập lên thuyền Philippines, lấy đi một số vũ khí.
Ngay sau vụ này, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Cook Campbell đã có một cuộc điện đàm với đồng nhiệm Philippines về cách hành xử của Trung Quốc.
Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller, thì hai bên đã ghi nhận việc hành động của hải cảnh Trung Quốc thách thức hòa bình và ổn định của khu vực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh đến việc các tàu Trung Quốc sử dụng vòi rồng đâm, ngăn chặn và kéo một số tàu Philippines bị hư hỏng một cách nguy hiểm và có chủ đích gây nguy hiểm tính mạng của các quân nhân Philippines. Việc kéo tàu Philippines và nhân viên Trung Quốc ập lên tàu công vụ của quốc gia láng giềng, dùng vũ lực tước đoạt tài sản được coi là một chiến thuật mới của Bắc Kinh hoàn toàn khác trước nhằm gia tăng áp lực lên Philippines. Chiến thuật mới gia tăng bạo lực chống tàu thuyền Philippines nói trên diễn ra ngay sau khi quyết định bắt giữ người nước ngoài bị tình nghi xâm nhập trái phép các vùng biển mà Trung Quốc coi là thuộc chủ quyền chính thức có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6, một tháng sau khi hải cảnh Trung Quốc ban hành quy định về thủ tục thực thi hành chính của cảnh sát biển tối đa đến giam giữ đến 60 ngày mà không cần qua xét xử.
Theo giới quan sát, đây là lần đầu tiên Trung Quốc ban hành thủ tục giam giữ hành chính đối với lực lượng hải cảnh.
Nếu như trước cuộc cải cách 2018, cải cảnh Trung Quốc trực thuộc lực lượng cảnh sát vũ trang và lực lượng này thuộc quyền chỉ huy trực tiếp của Quân ủy Trung ương Trung Quốc, kể từ thời điểm này, lực lượng hải cảnh Trung Quốc có thẩm quyền sử dụng vũ lực ở quy mô rất khác trước. Việc hải cảnh Trung Quốc có thể dùng súng và các vũ khí sát thương khác trong các hoạt động bắt người có thể dẫn đến bạo lực gia tăng ở mức rất khác. Trong một bài tổng hợp về vấn đề này trên trang mạng chuyên về thời sự chính trị châu Á Asialis, nhà địa chính trị học Pháp ông Olivier Guillard chú ý đến không khí căng thẳng chưa từng có giữa Philippines và Trung Quốc tại khu vực quần đảo Trường Sa. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói đến việc chế độ Trung Quốc của ông Tập Cận Bình là mối đe dọa sinh tồn với Philippines.
Trong những tuần gần đây, gần như không có ngày nào là không có sự cố hay khẩu chiến giữa hai bên. Nhưng sự kiện được chuyên gia Olivier Guillard đặc biệt chú ý là ngày 8 tháng 6.
Vào ngày này, Bắc Kinh thông báo cho phép người Philippines tiếp tục chuyển đồ tiếp viện đến cho lực lượng đóng trên con tàu mắc cạn Sierra Mar ở bãi cỏ mây, là cột mốc khẳng định chủ quyền của Philippines từ năm 1999 nếu chấp nhận thông báo trước với phía Trung Quốc. Chính quyền Philippines ngay lập tức bác bỏ đòi hỏi phi lý, kỳ quặc và không thể chấp nhận được. Từ nhiều tháng nay, Bắc Kinh đã liên tục truyền đi thông điệp trên nhiều kênh khác nhau, đó là giữa Trung Quốc và Philippines đã có một thỏa thuận không thành văn về việc phía Philippines có nghĩa vụ thông báo trước cho Trung Quốc với các cuộc di chuyển đến những địa điểm do Manila kiểm soát như bãi cỏ mây mà Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền. Thỏa thuận ngầm được coi là đã được thông qua dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Duterte và được các cấp chính quyền sau đó của Philippines từ Bộ Quốc phòng cho đến các lực lượng địa phương tiếp tục thực hiện.
Đầu tháng 5, căng thẳng xung quanh vấn đề được gọi là thỏa thuận ngầm dâng đến đỉnh điểm.
Phía Trung Quốc lên án Philippines bội ước và dọa công bố các thông tin liên quan. Manila đáp trả với đe dọa truy tố, bỏ tù những người tung tin và cảnh báo có thể trục xuất nhân viên ngoại giao Trung Quốc. Việc có một thỏa thuận ngầm nói trên giữa chính quyền Philippines với Trung Quốc nhằm giảm nhẹ các căng thẳng ở Biển Đông dưới thời Tổng thống tiền nhiệm và tiếp tục được duy trì một cách không chính thức có hay không, đối với nhiều nhà quan sát câu hỏi vẫn để ngỏ. Cho đến cuối tháng 5 vừa qua, trong nội bộ Philippines vẫn tiếp tục có những áp lực để điều tra làm rõ vụ việc.
Trên thực tế, yêu sách của Trung Quốc ngày 8 tháng 6 nói trên được đưa ra một tuần trước khi quyết định giam giữ hành chính người nước ngoài đến 60 ngày của Trung Quốc tại Biển Đông chính thức có hiệu lực, có thể coi như một tối hậu thư gửi đến chính quyền Manila.
Với quyết định chưa từng có nói trên, rõ ràng tại khu vực xung quanh bãi cỏ mây quần đảo Trường Sa, Bắc Kinh đã chuyển từ chiến thuật vùng xám truyền thống lấn dần từ bước 1 sang chiến thuật đối đầu trực diện. Thái độ được coi là trở nên cứng rắn chưa từng có của Bắc Kinh với Philippines chắc chắn có phần xuất phát từ tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc tại vùng biển này, nhưng cũng không thể tách khỏi phản ứng kiên quyết không kém từ phía Manila. Đầu tháng 4 vừa qua, Mỹ, Nhật Bản, Úc và Philippines đã mở cuộc tập trận chung đầu tiên tại vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng bốn nước cũng đã lần đầu tiên họp tại Hawaii, nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, để khẳng định đoàn kết. Hoa Kỳ, quốc gia có hiệp ước phòng thủ chung với Manila, liên tục khẳng định sẵn sàng bảo vệ Philippines nếu tàu hay người Philippines bị Trung Quốc tấn công. Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. nhấn mạnh là Manila sẽ không nhân nhượng một ly chủ quyền và việc Trung Quốc cố tình giết hại thủy thủ Philippines là hành động tuyên chiến. Nhà địa chính trị học Olivier Villar dẫn lại nhận định của chuyên gia Bob Savick, Viện Nghiên cứu Chính trị Quốc tế nổi tiếng Global Policy Institute ở London, ví khu vực quần đảo Trường Sa ở Biển Đông giờ đây như thùng thuốc súng của bán đảo Ban Căng năm xưa, khi vụ sát hại một nhà quý tộc người Áo đã làm bùng lên đệ nhất thế chiến. Tình hình cũng tương tự tại vùng biển nhiệt đới xứ Đông Nam Á, nơi cái chết của một thủy thủ có thể châm ngòi cho một cuộc chiến toàn cầu.
Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI Việt ngữ. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Thăm Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao về lập trường cân bằng của Hà Nội trong hồ sơ Ukraine. Pháp tổ chức diễn đàn toàn cầu để thúc đẩy sản xuất vaccine ở châu Phi. Nắng nóng hơn 50 độ C khiến hơn 1.000 người theo đạo Hồi bỏ mạng khi hành hương đến thánh địa Mecca. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Nga Vladimir Putin chờ đợi gì ở Việt Nam? Theo dòng thời sự, tại Biển Đông, Trung Quốc áp dụng chiến thuật mới, gia tăng bạo lực chống tàu thuyền Philippines. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 ngày hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, bầu cử Pháp, chiến tranh Ukraine và Gaza, chưa âm chuyến thăm Bắc Triều Tiên của ông Vladimir Putin tiếp tục được đề cập đến. Le Monde cho rằng cuộc họp thượng đỉnh của những kẻ bị xa lánh Vladimir Putin và Kim Jong-un là đáng lo ngại.
Với chuyến đi Bắc Triều Tiên, Tổng thống Nga đã thú nhận là đang quá cần vũ khí cho cuộc xâm lăng Ukraine, nên phải nhờ cậy đến nước đàn em của Liên Xô cũ, dù một phần tư thế kỷ qua không đặt chân tới. Nhanh chóng trở thành một trong những quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới trong một thời gian kỷ lục, ông Putin chia sẻ tâm trạng với nước chủ nhà.
Cả hai nhà lãnh đạo cũng trở thành những kẻ thường xuyên có thái độ vô trách nhiệm là đưa vũ khí nguyên tử chiến thuật ra dọ dẫm đối thủ. Chuyến thăm này diễn ra vài tháng sau khi Moscow dùng quyền phủ quyết để ngăn hệ thống giám sát việc trừng phạt của Liên Hiệp Quốc đối với chế độ Bình Nhưỡng, mở kho vũ khí của nhà nước, trại lính hay cung cấp lao động cho Nga. Kim Jong-un có thể nhận được lương thực và công nghệ vệ tinh quân sự. Đây không chỉ là tin tức xấu cho phương Tây mà cả đối với Trung Quốc. Đối với Lysenko, việc Moscow và Bình Nhưỡng hâm nóng lại quan hệ từ sau chiến tranh lạnh để chống cái gọi là chủ nghĩa đế quốc phương Tây thông qua thỏa thuận trợ giúp hậu tương cũng giống như hiệp ước quân sự trước đây. Nếu ông nội Kim Il-sung hồi năm 1961 ký với Tổng bí thư Liên Xô Nikita Khrushchev tại Moscow, thì hôm qua Kim Jong-un được Vladimir Putin ưu ái đến tận Bình Nhưỡng để ký kết. Le Figaro chú ý đến việc ông chủ Điện Kremlin để cho chủ nhà phải chờ đợi suốt đêm mãi đến 3 giờ sáng thứ Tư, chiếc phi cơ chở Putin mới hạ cánh. Khoảng mấy chục ngàn người dân đã được huy động để vẫy cờ chào đón dọc theo các đại lộ. Tuy loan báo hợp tác quân sự bị Hoa Kỳ và Hàn Quốc kịch liệt chỉ trích, nhưng các chuyên gia được Lysenko dẫn lời cho rằng rất khó cụ thể hóa hai quân đội Nga và Bắc Triều Tiên chưa bao giờ tập trận chung kể từ sau chiến tranh lạnh và khả năng tương tác thì vô cùng hạn chế.
Tại Pháp, trong lĩnh vực quân sự, báo Le Figaro cho biết rút kinh nghiệm từ cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, Paris đang tìm cách gia tăng năng lực tấn công chiều sâu.
Tuy chỉ mới là các market và dự án được giới thiệu ở hội chợ vũ khí Eurosatory, nhưng đây là một trong những ưu tiên của lục quân Pháp. khả năng tấn công tầm xa của Pháp nói riêng và châu Âu nói chung quá hạn chế so với tầm cỡ của mối đe dọa hiện nay. Pháp có hỏa tiễn địa không Scalp và hỏa tiễn hành trình chống hạm MDCN bắn đi từ chiến hạm hay tàu ngầm. Thời gian qua, vì chỉ chú trọng viễn chinh bên ngoài châu lục, nên các quân đội châu Âu không cần hỏa tiễn tầm xa trên bộ. Nhưng Moscow và Washington đã ra khỏi hiệp ước về vũ khí nguyên tử tầm trung và cuộc chiến tranh ở Ukraine đã xóa lại ván cờ chiến lược. Trang bị khả năng tấn công tầm xa sẽ mang lại trọng lượng cho châu Âu. Một số nước đã nghĩ đến phiên bản trên đất liền của hỏa tiễn Mỹ Tomahawk. Phương Tây nhận ra sự dễ tổn thương trước những nước cạnh tranh như Trung Quốc và Nga vốn đã đầu tư lớn cho hỏa tiễn tầm xa. Các hỏa tiễn Nga 9M729 có thể đánh vào toàn bộ lục địa châu Âu trừ Bồ Đào Nha. Vũ khí Mỹ có thể được sử dụng ở Ấn Độ-Thái Bình Dương trong tương lai.
Hai chuyên gia Rafael Gross và Angela Merkel lưu ý là các đồng minh châu Âu của NATO cần phải bổ sung vào hệ thống phòng thủ bằng các hệ thống tấn công. Như vậy, Nga sẽ mất đi lợi thế.
Trong kế hoạch quốc phòng mới, NATO nâng ngưỡng tấn công tầm xa từ 150 km lên tối thiểu 300 km. Tập đoàn Embedia cho biết ngày nay cần nhiều vector khác nhau như hỏa tiễn đất đối đất đặt trên xe tải. Mỗi xe mang theo 4 hỏa tiễn giúp tạo áp lực thường xuyên lên địch quân. Các tên lửa được GPS dẫn đường và hồng ngoại được dùng ở giai đoạn cuối nếu cần. Đang rất hiếm hoi và cần đến công nghệ cao, hỏa tiễn tầm xa được bắn đi ngay trong ngày đầu tiên để gây ấn tượng. Các tập đoàn quốc phòng đang nghiên cứu để giúp hiện đại hóa lục quân qua việc sản xuất các hỏa tiễn tầm xa có thể đánh vào mục tiêu ở cách 500 cây số hoặc là xa hơn. Các vũ khí này sẽ thay thế các hệ thống phóng rocket hiện nay. Trước chiến tranh Ukraine, quân đội Pháp định mua HIMARS của Mỹ, nhưng nay quyết định tự sản xuất. Nhiều giải pháp được đưa ra, Embedia và Safran đề nghị tấn công cụ thể trên bộ, đánh vào mục tiêu cơ động ở cách 150 cây số hay hỏa tiễn GFSM tầm bắn 500 cây số. Cả hai đều vận chuyển được trên xe tải. Một đề nghị khác của Thales và Ariane Group dựa vào khả năng vệ tinh dẫn đường. Các hỏa tiễn tầm xa sẽ đưa vào hoạt động từ nay cho đến 2028 hoặc 2030.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại khu vực Trung Đông, các báo chú ý đến việc Israel đe dọa Liban một cuộc chiến tranh tổng lực. Quân đội Israel vừa thông qua một kế hoạch sau khi liên tiếp xảy ra những cuộc đụng độ với Hezbollah và cuộc thương lượng do Hoa Kỳ làm trung gian thất bại.
Lexico ghi nhận Ngoại trưởng Israel Katz không đe dọa suông vì sau đó quân đội loan báo để nhanh việc chuẩn bị của bộ binh, hàm ý Sahan có thể đưa quân sang miền nam Liban để đẩy lùi quân Hezbollah về phía bắc sau những vụ chạm trán dữ dội trong những ngày gần đây, không chỉ nhắm vào chân quân Shia được Iran là kẻ thù số một của nhà nước Do Thái chống lưng, mà Liban cũng có nguy cơ phải trả giá rất đắt, chẳng hạn bị tấn công vào cơ sở hạ tầng như phi trường, đường xá, các khu vực Shia ở Beirut như hồi chiến tranh giữa Israel và Hezbollah mùa hè năm 2006, Ngoại trưởng Israel cảnh cáo, xin trích, chúng ta đang đến gần tới điểm một quyết định có thể thay đổi luật chơi. Trong một cuộc chiến tổng lực, Hezbollah sẽ bị tiêu diệt và Liban sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề, hết lời chuẩn. Từ đầu chiến dịch Gaza của Israel nhằm trả đũa vụ thảm sát của Hamas, Sahel và Hezbollah vẫn có những cuộc chạm trán nhưng giới hạn. Có 25 thường dân và quân nhân Israel thiệt mạng, trong khi các cuộc oanh kích của Israel đã làm trên 400 người chết, trong đó có 343 tay súng Hezbollah. Gần đây, Hezbollah dùng đến chiến tranh cơn não, hôm thứ Ba đã công bố 10 phút hình ảnh cho một drone quay được về các căn cứ quân sự, nhà máy hóa chất, tàu bè, trung tâm thương mại ở Haifa, cảng lớn nhất của Israel gần biên giới Liban. Mục đích là chứng tỏ Israel vẫn dễ tổn thương dù có hệ thống phòng không vô cùng hiện đại.
Hezbollah có kho vũ khí quy mô hơn Hamas rất nhiều, với 150.000 rocket và hỏa tiễn có thể phóng sang bất kỳ địa điểm nào trên lãnh thổ Israel. Một viên chức Bộ Quốc phòng Israel coi Hezbollah là tổ chức khủng bố mạnh nhất, được huấn luyện tốt nhất và kỷ luật nhất trên thế giới.
Trên mặt trận ngoại giao thì người ta tỏ ra bi quan, đặc phái viên của ông Biden về Liban nhìn nhận thất bại của cuộc thương lượng và chỉ một tính toán sai lầm của đôi bên sẽ xảy ra chiến tranh. Hiện thời mọi đòi hỏi của ông Benjamin Netanyahu để tránh leo thang đều bị Hezbollah bác bỏ, khẳng định sẽ chiến đấu một khi chưa ngưng bắn ở dải Gaza. Yossi Cohen, cựu giám đốc Mossad, đã đưa ra một thông điệp cá nhân cho thủ lãnh Hezbollah là Hassan Nasrallah. Ông nói, chúng tôi biết chính xác Nasrallah đang ở đâu và có thể trừ khử bất kỳ lúc nào nếu Israel quyết định tính sổ với ông ta.
Về thời sự trong nước, báo Le Figaro cảnh báo là nước Pháp đang nhảy múa trên miệng núi lửa. Trong khi vở kịch đấu đá chính trị đang tiếp diễn thì thực tại kinh tế tỏ ra khá phũ phàng. Bruxelles một lần nữa đã phải nhắc nhở Paris về vấn đề ngân sách.
Lần thứ 14 trong vòng 15 năm qua, Pháp không tôn trọng những cam kết, khiến cách đây 6 tuần Standard & Poor's đã hạ điểm tín nhiệm trước các chương trình kinh tế phi thực tế của cực hữu và nhất là cực tả. Rõ ràng tình hình đang nguy cấp, cả hai đều kể chuyện ngụ ngôn, làm ít xài nhiều. Họ dẫn dụ cử tri với những đề nghị mỹ chân như về hưu sớm, rút ngắn thời gian làm việc, phân phát nguồn lực, đánh thuế những người gọi là giàu và doanh nghiệp, v.v. Với những thành công mà ai cũng thấy là mất đi sức cạnh tranh, phi kỹ nghệ hóa, thất nghiệp hàng loạt, thâm thủng ngân sách, thuế cao kỷ lục. Dưới cái nhìn khủng hoảng của các chủ nợ, sự vô trách nhiệm này, theo Le Figaro, rốt cuộc sẽ khiến người dân lãnh hết hậu quả. Nhật báo Thiên tả Libération cho rằng cánh tả phải có những sáng kiến để thuyết phục được cử tri. Nhật báo Kinh tế Logico đăng bài viết diễn đàn tập thể của giới doanh nghiệp kêu gọi trách nhiệm để tránh nguy cơ một chính phủ thoát thai từ một đảng cực đoan. Trong đó, 73 chủ công ty lớn cảnh báo đầu tư ngoại quốc có thể chạy khỏi nước Pháp, dẫn đến hệ quả là những người yếu thế trở nên dễ tổn thương nhất.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của Thụy My. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự do Minh Anh biên soạn.
Tạp chí Tiêu điểm.
Thưa quý vị, Moscow theo dõi sát sao các diễn biến chính trị hiện nay tại Pháp. Một thắng lợi của đảng cực hữu Tập hợp dân tộc Rassemblement National RN trong kỳ bầu cử quốc hội Pháp diễn ra hai vòng ngày 30 tháng 6 và mùng 7 tháng 7 sẽ là một tin tốt lành cho Điện Kremlin. Dù vậy, giới phân tích Nga cũng nghi ngại rằng ít có khả năng có những thay đổi đường hướng triệt để của Pháp trong việc hậu thuẫn Ukraine. Kết quả bầu cử Nghị viện châu Âu tại Pháp với thắng lợi của đảng cực hữu Tập hợp dân tộc RN và thông báo giải tán quốc hội của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được truyền thông, giới phân tích và chính trị gia tại Nga bình luận nhiều trong những ngày qua. Chủ tịch Quốc hội Nga nói đến sự phá sản chính trị của Tổng thống Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Bà Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga thì cho đấy là dấu hiệu của một xu hướng suy yếu tính chính đáng của những ai cắt đứt mối liên hệ với cử tri, hết lời dẫn. Tờ báo thân Điện Kremlin Komsomolskaya Pravda khẳng định kể từ giờ ông Macron không còn tính chính đáng giống như đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky, người mà nhiệm kỳ tổng thống đã kết thúc từ hôm 20 tháng 5. Cựu Tổng thống Nga ông Dmitry Medvedev còn đi xa hơn khi viết trên mạng xã hội X rằng đã đến lúc từ chức, đáng vứt vào thùng rác lịch sử, hết lời dẫn. Về phần Điện Kremlin, không một lời bình luận về sự trỗi dậy của phe cực hữu tại Pháp, cũng như thông báo tổ chức bầu cử sớm quốc hội khi xem đấy là chuyện nội bộ ở Pháp. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga cẩn trọng theo dõi mọi diễn biến do thái độ cực kỳ thiếu thân thiện, thậm chí là thù địch của các nhà lãnh đạo Pháp đối với Nga. Cũng theo ông Peskov, Điện Kremlin theo dõi sát sao động thái của các đảng cánh hữu hiện đang lan rộng tại châu Âu và Pháp, những đảng mà cùng với thời gian sẽ theo gót chân của các đảng ủng hộ châu Âu, hết lời dẫn. Theo giới quan sát tại Pháp, những phát biểu trên của phát ngôn viên Điện Kremlin dường như cho thấy Moscow phần nào đã bị bất ngờ trước kết quả cuộc bầu cử, nhưng cũng không che giấu niềm hân hoan của họ về cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Pháp. Bởi vì trong nhãn quan giới chức Nga, Tổng thống Emmanuel Macron giờ bị coi như là ngọn lao chống Nga trong lòng khối Liên hiệp châu Âu, theo như nhận định của nhà nghiên cứu Igor Delanoe, phó giám đốc Đài quan sát Pháp-Nga với RFI tiếng Việt.
Il n'en demeure pas moins qu'il y a évidemment une forme de satisfaction, ne serait-ce que parce que.
Rõ ràng là có một sự hài lòng. Đó là vì ông Emmanuel Macron trong những tháng gần đây đã đưa ra nhiều quan điểm thực sự là gay gắt đối với Nga. Ông ấy đi từ chỗ nói không nên làm bẽ mặt nước Nga cho đến không thể để cho Nga thắng, rồi điều chuyên viên quân sự Pháp đến Ukraine. Chỉ trong vòng 2 năm mà Pháp đã thay đổi nhiều lập trường. Do vậy, lẽ đương nhiên là Điện Kremlin phải theo dõi xem các cuộc bầu cử này sẽ diễn ra như thế nào, cuộc bầu cử lập pháp sẽ có tiến triển ra sao.
Truyền thông Pháp, các cuộc tranh luận công khai là những đối tượng được Nga quan tâm đến nhiều nhất. Trên đài phát thanh France Culture, nhà báo Paul Gogo, thông tín viên cho nhiều kênh truyền thông Pháp ở Moscow nhận định, tại Nga, người ta xem các cuộc tranh luận công khai như là một cuộc xung đột tiềm tàng, một chiếc gai trong gót chân ban lãnh đạo Pháp, một khe hở của các nền dân chủ cần phải được khai thác. Rõ ràng, đà thắng thế của đảng cực hữu Tập hợp dân tộc RN ở Pháp là một tin tốt lành cho Nga. Ông Maxim Yushin, một cây bút bình luận của tờ báo Nga Kommersant FM cho rằng, xin trích, trong tương lai gần, Tổng thống Pháp sẽ không thể tập trung nhiều cho Ukraine cũng như không thể thiết lập một liên minh chống Nga như ông ấy đã hoạt động tích cực trong nhiều tháng gần đây. Đối với nhiều nhà phân tích tại Nga, giả thuyết đảng RN, một đảng chính trị có những đường lối chính sách gần gũi với Nga, lên cầm quyền có thể được xem như là hồi kết cho chính sách hậu thuẫn Ukraine. Bởi vì đường lối chính trị của RN là bằng cách này hay cách khác, cuộc xung đột ở Ukraine phải được giải quyết và nước Pháp không thể lãng phí hàng tỷ euro tiền thuế của người dân để chi viện cho Kiev. Giới chuyên gia Nga nhận định rằng đường hướng chính trị của RN khác xa với chính sách của ông Macron. Theo học giả Nikolai Topornin, giám đốc Trung tâm Thông tin châu Âu, giáo sư thỉnh giảng Viện quan hệ quốc tế Nga, vốn thân cận với Điện Kremlin, được tờ Le Figaro trích dẫn, có cho rằng bà Le Pen và ông Bardella có ý tưởng đưa hai bên tham chiến đến bàn đàm phán hòa bình, không cung cấp cho Ukraine các phương tiện chiến tranh lâu dài, hết lời dẫn. Trước khả năng xảy ra một cuộc sống chung chính trị tại Pháp, liệu rằng tương lai sự hậu thuẫn của Paris dành cho Kiev có thể trở nên mờ mịt như trông đợi từ Moscow hay không? Về điểm này, trả lời RFI tiếng Việt, chuyên gia Igor Delanoe giải thích thêm.
C'est assez sceptique parce qu'en France, le système est fait de telle sorte que tout ce qui dépend de la politique étrangère et de la politique de défense.
Điều này là khó đoán vì ở Pháp, hệ thống chính trị được thiết lập theo cách mà mọi thứ phụ thuộc vào việc chính sách đối ngoại và quốc phòng vẫn nằm trong tay Tổng thống nước Cộng hòa. Đây là những lĩnh vực mà tính đặc quyền và cụ thể hơn khi nói về vấn đề Nga. Ông Macron trên thực tế đã tập trung tuy không phải là tất cả quyền lực, nhưng trong mọi trường hợp là tất cả các cơ chế ra quyết định tại Điện Élysée. Bộ Ngoại giao vốn có những quyền hạn rất ít về hồ sơ này, cùng với Bộ Quốc phòng là những bên thực hiện các lệnh từ Tổng thống. Vì thế tôi nghĩ là sẽ không có sự thay đổi triệt để nào. Nhưng chúng ta có thể hình dung rằng ông Bardella, nếu trở thành thủ tướng, sẽ có thể tham gia vào đời sống chính trị theo kiểu của thủ tướng Ý Meloni hiện nay. Nghĩa là ông ấy sẽ không hẳn phá dỡ hay tìm cách tháo dỡ hết những gì đã được thực hiện trước đây trên phương diện chi viện cho Ukraine. Tôi không rõ là họ có mong muốn hay chí ít là sẽ có các phương tiện để thực hiện hay không. Còn phải chờ xem thế cân bằng quyền lực trong quốc hội như thế nào. nhưng có lẽ về cơ bản, Đảng Tập hợp Dân tộc sẽ giữ y nguyên những gì đã làm được cho đến hiện tại.
Dẫu sao thì đối với Tổng thống Nga, sự trỗi dậy của phe cực hữu tại Pháp và trong chừng mực nào đó là phe cực tả, nước Pháp bất khuất LFI, thì những đảng chính trị có những đường lối chính sách gần gũi với Nga, có những mối liên hệ chặt chẽ với Nga đã là một cơ hội ngoài mong đợi. Theo nhận định từ nhà báo Paul Gogo, nếu về đầu cuộc bầu cử lập pháp lần này, đảng EN của bà Marine Le Pen sẽ đảm nhận nhiều vị trí quan trọng hơn trong quốc hội, và như vậy, điều này sẽ tiếp thêm nhiều sức cho Điện Kremlin. Đối với Tổng thống Nga, đảng EN tại Pháp là một cỗ máy phát lại các tuyên truyền của Điện Kremlin. Nhà nghiên cứu Igor Delanoe nhấn mạnh thêm rằng đảng EN trong tương lai có thể sẽ đóng vai kẻ thọc gậy, gây khó khăn cho các chính sách của Liên Âu, nhất là trong việc hỗ trợ Ukraine hiện nay.
Đối với những khoản viện trợ trong tương lai, Đảng Tập hợp Dân tộc sẽ nỗ lực gây cản trở, hoặc chí ít là dùng khoản viện trợ này để mặc cả việc thông qua viện trợ đổi lấy những tiến bộ trên phương diện chính trị nội bộ chẳng hạn. Do vậy, tôi không nghĩ là trong tức thì sẽ có những thay đổi triệt để. Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ rằng Nga tin sẽ có những thay đổi cơ bản tiến trình của mọi việc. Nhưng rõ ràng, về phía châu Âu và các nước hoài nghi đối với việc hỗ trợ Ukraine như cung cấp vũ khí cho Kiev chẳng hạn, thì một chính phủ do Đảng Tập hợp Dân tộc lãnh đạo sẽ làm gia tăng thêm hàng ngũ của những nước hoài nghi đó.
Cũng theo ông Delanoe, việc đảng EN có lên cầm quyền sau kỳ bầu cử đó chưa hẳn là một cuộc cách mạng đối với Nga. Đây cũng là quan điểm của nhà chính trị học người Nga Nikolai Topornin được tờ Le Figaro trích dẫn. Ông viết, xin trích: các biện pháp trừng phạt do Mỹ và châu Âu áp đặt nhằm vào Nga là rất nghiêm khắc. Sự trỗi dậy duy nhất của một chính phủ thân Nga có lẽ sẽ chẳng làm thay đổi gì trong tình huống hiện nay. Ông Emmanuel Macron vẫn sẽ là tổng thống và chính sách đối ngoại là nằm trong tay nguyên thủ quốc gia. Theo như hiến pháp, rất ít có khả năng giọng điệu giữa Pháp và Nga sẽ được cải thiện trong tức thì. Nhưng ít ra chúng ta có thể hy vọng rằng mối quan hệ giữa hai nước sẽ không trở nên tồi tệ hơn.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự về cuộc bầu cử Quốc hội Pháp do Minh Anh thực hiện với sự tham dự của nhà nghiên cứu Igor Delanoe, phó giám đốc Đài quan sát Pháp-Nga. Và sau đây là tạp chí xã hội về đề tài Residence của Liên hoan phim Cannes, xưởng sáng tác nghệ thuật thúc đẩy các tài năng trẻ. RFI phỏng vấn Diana Cẩm Nguyễn, đạo diễn người Cộng hòa Séc gốc Việt.
Tạp chí xã hội.
Được thành lập vào năm 2000, xưởng sáng tác nghệ thuật Residence du Festival de Cannes dành cho các tài năng điện ảnh trẻ của Liên hoan phim Cannes đã tiếp đón hơn 250 đạo diễn đến từ hơn 60 quốc gia trên thế giới trong vòng hơn 20 năm qua. Nhiều người trong số đó đã tạo được tiếng tăm trong nền nghệ thuật thứ bảy, như đạo diễn người Romani Corneliu Porumboi được giải ống kính vàng vào năm 2006 qua bộ phim 12 giờ 8 phút ở phía đông Bucharest, hay đạo diễn người Mexico Ama Escalante đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes vào năm 2013, hoặc đạo diễn người Hungary với giải Grand Prix ở Cannes vào năm 2015. Hoặc giải Oscar cũng như quả cầu vàng cho bộ phim tiếng nước ngoài xuất sắc nhất vào năm 2016 qua bộ phim Le Fils de Sol. Mỗi năm 12 đạo diễn được tuyển chọn vào hai đợt, mùa thu và mùa hè, và trong vòng 4 tháng họ sẽ cư trú tại trại sáng tác, tọa lạc tại trung tâm thủ đô Paris. Mỗi đạo diễn sẽ được hướng dẫn phát triển kịch bản cho đến quá trình sản xuất cho bộ phim đầu tay hoặc bộ phim thứ hai. Tất cả cũng sẽ được hỗ trợ một khoản chi tiêu khoảng 800 euro, có vé vào nhiều rạp chiếu phim ở Paris và được mời đến dự liên hoan phim Cannes. Bên lề sự kiện diễn ra ở miền Nam nước Pháp vào tháng 5 vừa qua, 12 đạo diễn cũng sẽ có buổi thuyết trình về dự án làm phim để giành được giải thưởng của Quỹ Điện ảnh CNC, Trung tâm Điện ảnh và Hình ảnh Động Quốc gia Pháp, trị giá 5.000 euro. Diana Cẩm Vân Nguyễn, nữ đạo diễn người Cộng hòa Séc gốc Việt, là một trong 6 đạo diễn trẻ được lựa chọn vào khóa mùa thu từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, và cô có mặt tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 77 vừa qua. Nhân dịp này, RFI tiếng Việt đã phỏng vấn nữ đạo diễn trẻ, tác giả của nhiều bộ phim ngắn như phim Love Dead, đã giành được nhiều giải thưởng tại nhiều liên hoan phim khác nhau. Trong đó, có giải phim ngắn xuất sắc nhất tại liên hoan phim BFP London Film Festival. Xin cảm ơn chị Diana Cẩm Vân Nguyễn đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt. Là một trong 6 đạo diễn trẻ được lựa chọn tham gia trại sáng tác nghệ thuật của Liên hoan phim Cannes mùa thu đông năm ngoái. Chị có thể cho biết là trải nghiệm này như thế nào được không?
Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi khuyên tất cả các đạo diễn trẻ nên thử sức nếu muốn làm ra bộ phim dài đầu tiên. Trại sáng tác cung cấp chỗ ở tại trung tâm thủ đô Paris. Tại đó chúng tôi có thể dành toàn bộ thời gian cùng những đạo diễn khác được lựa chọn đến từ khắp nơi trên thế giới, cùng sống trong một căn nhà và có thể truyền cảm hứng cho nhau. Một điểm khác nữa là trại sáng tác này cho tôi một khoảng thời gian để tập trung vào bản thân và vào dự án mà tôi đang chuẩn bị, mà tôi không biết là tôi cần khoảng thời gian đó, cho phép tôi chuẩn bị cho việc viết kịch bản cho phim của tôi tốt hơn. Để được lựa chọn vào trại sáng tác, chúng tôi phải có một dự án làm phim trước và đến đó để hoàn thiện kịch bản.
Vậy thì trại sáng tác có những hoạt động cụ thể gì?
The residency also provide you like the consultancy.
Ban tổ chức cũng cung cấp cho chúng tôi những lời khuyên hữu ích với các cuộc gặp gỡ cùng các đạo diễn nổi tiếng. Ví dụ đạo diễn Justin Trier, chủ nhân Cành Cọ Vàng năm 2023, đã đến trại và trao đổi với chúng tôi. Ngoài ra còn có các nhà làm phim nổi tiếng khác như là Claire Matung hay Céline Sciamma. Chúng tôi cũng có một tiết học kéo dài 4 tiếng nói về sinh thái, giới thiệu cho chúng tôi về eco-filming, green filming, có nghĩa là làm phim nhưng vẫn bảo vệ sinh thái. Chúng tôi cũng học tiếng Pháp 3 giờ mỗi tuần. Hiện tôi vẫn nhớ một chút, hiểu một chút tiếng Pháp, nhưng tôi vẫn chưa tự tin để nói tiếng Pháp. Sau đó, phần còn lại của chương trình phụ thuộc vào quyết định của chúng tôi. Nếu chúng tôi muốn viết kịch bản, viết sách hay đi bộ trên phố, tìm cảm hứng hoặc thăm các triển lãm.
Để được lựa chọn vào trại sáng tác này, thì chị đã chuẩn bị những gì?
Thực tình là tôi không có bỏ quá nhiều công sức vì tôi nộp hồ sơ vào phút cuối. Tôi gửi cho họ tất cả những gì tôi có. Ban tổ chức cũng có những quy định khá nghiêm khắc cho các nhà làm phim từ khắp thế giới, không phải là người Pháp và không sống ở Pháp. Chẳng hạn như các đạo diễn phải đến để chuẩn bị cho bộ phim đầu tay hoặc là bộ phim thứ hai và các bộ phim đã làm phải xuất hiện trong danh sách 8 liên hoan phim danh giá nhất. Các đạo diễn phải dưới 35 tuổi. Khi đạt được những điều kiện này thì ban tổ chức sẽ xem xét những bộ phim ngắn mà bạn đã giới thiệu và nếu qua vòng thì sẽ có một cuộc phỏng vấn. Cuối cùng họ sẽ chọn ra 6 người. Đối với tôi, quá trình này không quá khó nhưng tôi cũng không ngờ là mình được chọn và tôi cũng rất biết ơn vì đó là một chương trình tuyệt vời. Ví dụ trong việc tìm kiếm nhà sản xuất phim, tôi muốn tìm một nhà đồng sản xuất cho phim của tôi ở Pháp nhờ vào trại sáng tác mà tôi đã có cơ hội gặp được nhiều nhà sản xuất quan tâm đến dự án của tôi.
For them.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Chị có thể chia sẻ về dự án làm phim đang chuẩn bị được không?
The story is inspired by my own experience.
Đó là một câu chuyện được lấy cảm hứng từ câu chuyện của chính tôi cách nay vài năm khi tôi 22 tuổi. Một người bạn của bố mẹ tôi đã bảo tôi lấy con trai của họ ở Việt Nam. Nếu làm vậy, tôi có thể giúp anh ta đến Cộng hòa Séc, đến châu Âu. Trong gia đình tôi là người duy nhất có quốc tịch Cộng hòa Séc và là chị cả trong nhà. Nếu làm như vậy, tôi sẽ nhận được 20.000 euro. Đó là vấn đề chính mà tôi muốn khai thác. Nhưng nhân vật chính trong phim của tôi sẽ nhạy cảm hơn và nhân vật bố mẹ trong phim không may lại gặp phải vấn đề về tài chính, khiến cô gái đó cảm thấy có lỗi và chấp nhận cuộc hôn nhân giả này. Tôi chỉ có thể tiết lộ đến đây thôi. Đây sẽ là một bộ phim viễn tưởng kết hợp với các hình ảnh hoạt hình vì tôi được đào tạo làm phim hoạt hình. Những kỹ thuật mà tôi sẽ sử dụng trong phim khá giống với bộ phim ngắn trong phim Love Death của tôi. Phần hoạt hình sẽ chiếm 30% và 70% sẽ do diễn viên đóng. Tôi đã bắt đầu dự án làm phim này từ 2 năm trước và vẫn đang hoàn thiện. Hiện tôi vẫn đang viết kịch bản. Tôi cũng đã chọn được diễn viên. Vào tháng 9 tới, tôi dự định sẽ hoàn thành một phim ngắn khoảng 8 phút để xem thành quả ra sao. Khi kết hợp các kỹ thuật khác nhau, tôi đã nhận được tài trợ từ một quỹ điện ảnh ở Cộng hòa Séc và từ Creative Europe Media. tôi cũng sẽ làm hồ sơ để xin hỗ trợ sản xuất vào tháng 10 tới. Hiện có hai nhà sản xuất từ Cộng hòa Séc và Slovakia tham gia vào bộ phim này. Tôi đang muốn tìm nhà sản xuất Pháp, Singapore và Việt Nam.
Nhiều đạo diễn trẻ sau khi tham gia vào trại sáng tác đã đạt được không ít giải về điện ảnh. Liệu chị có đặt ra mục tiêu nhắm vào một giải nào cụ thể hay không? Chẳng hạn như là được lọt vào danh sách tranh giải của Liên hoan phim Cannes.
I'm very careful about this actually. The residency keep you might give you this feeling that it's gonna be easier.
Tôi rất cẩn thận vì điều này, vì trên thực tế, trại sáng tạo cho chúng tôi cảm giác là giành được giải sẽ dễ hơn. Nhưng hiện tôi vẫn chưa rõ bộ phim của tôi sẽ ra sao và tôi không muốn dự đoán. Dĩ nhiên nếu phim được lựa chọn để tranh giải thì với tôi sẽ giống như là một giấc mơ trở thành hiện thực. Nhưng tôi nghĩ điều này sẽ rất khó khăn để được chọn tại Liên hoan phim Cannes và không phải ai cũng có thể làm được. Nếu được bất cứ một liên hoan phim nào khác chọn thì tôi cũng sẽ rất mừng. Mục đích của tôi không phải là trở thành người nổi tiếng hay gì cả, mà tôi chỉ muốn có thể tiếp tục làm phim. Tức là nếu bộ phim đầu tay của tôi thành công thì tôi có thể tiếp tục làm điều mà tôi thích. Tôi dành nhiều quan tâm cho phim hơn là những hào quang được tỏa sáng trên thảm đỏ, dù biết rằng đó là một phần của các liên hoan phim.
Popularity and shining around the red carpet or everything is just in addition for me and it's it doesn't have to be a part of it for me, but you know, it also belongs to it. Yeah, so it's about the film for me more.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Kính thưa quý vị, tạp chí xã hội vừa rồi đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Thăm Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin đánh giá cao về lập trường cân bằng của Hà Nội trong hồ sơ Ukraine. Pháp tổ chức diễn đàn toàn cầu để thúc đẩy sản xuất vaccine ở châu Phi. Nắng nóng hơn 50 độ C khiến hơn 1.000 người theo đạo Hồi bỏ mạng khi hành hương đến thánh địa Mecca ở Ả Rập Xê Út. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Nga Vladimir Putin chờ đợi gì ở Việt Nam? Theo dòng thời sự, tại Biển Đông, Trung Quốc áp dụng chiến thuật mới, gia tăng bạo lực chống tàu thuyền Philippines. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ, là một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp nước Pháp, danh hiệu nghệ nhân xuất sắc nhất của Pháp được trao truyền con nối. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm về bầu cử Quốc hội Pháp. Nga trông chờ thắng lợi của đảng cực hữu tập hợp dân tộc RN, Minh Anh thực hiện với sự tham dự của nhà nghiên cứu Igor Delano, phó giám đốc đài quan sát Pháp-Nga. Và cuối cùng, kính mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Napaphone, Nhung Văn Song và Arthur De Villiers thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI tiếng Việt xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.